Người mới bắt đầu học Phật nên làm sao hàng phục tâm mình để được yên ổn trong lưới Bồ Đề?
Đáp: Bồ Đề không có lưới. Nếu con không lo tu hành thì tôi cũng không có cách gì khiến con làm cho cá thoát ra khỏi cái lưới được.
Hỏi: Có sự phân biệt gì giữa tánh, thức, ý và tâm?
Đáp: Đứa bé khi mới sinh ra rất là hồn nhiên, không người, không ta, không chúng sanh, không thọ giả, đây có thể gọi là tánh. Khi nó biết uống sữa rồi thì thức sẽ tăng thêm. Sau khi biết uống sữa, nó lại biết mặc quần áo. Nếu không mặc thì nó sẽ cảm thấy xấu hổ và bị lạnh, biết đói, khát, nóng lạnh. Đó tức là ý vậy. Đến khi đứa bé lớn lên, nó muốn cái này, thích cái nọ, đây tức là có tâm rồi. Tâm vốn có bốn thứ, nhưng cũng có thể nói là một, là có sự liên hệ với nhau, không thể tách rời, là cùng chung một nhà. Tuy nói có bốn danh từ, nhưng bản tánh của nó chỉ là một thứ thôi. Đầu sỏ tội lỗi của nó vốn là cái nghiệp đó.
Hỏi: Kinh và chú có gì không giống nhau?
Đáp: Con cảm thấy có gì không giống nhau sao? Chú là chú nguyện, là thệ nguyện, là có sự cầu nguyện. Còn kinh là con đường cần phải học tập đối với sự tu hành. Nếu hiểu rõ đạo lý này rồi thì tự mình phải nương theo đó mà làm. Ngoài ra, kinh là do từ tiếng Phạn phiên dịch ra tiếng Hoa, và ý nghĩa của nó cũng được phiên dịch ra luôn. Chú thì không có phiên dịch ra tiếng Hoa, mà chỉ giữ lại âm đọc của chú. Đây là chân ngôn bí mật của tất cả chư Phật.
Hỏi: Nếu như chúng ta ngày ngày đều niệm Bồ Tát Đại Thế Chí thì sẽ không bị động đất phải không?
Đáp: Nếu chúng ta niệm Bồ Tát Đại Thế Chí mỗi ngày thì sẽ không bị động đất à? Đấy là một thứ vọng chấp của con người chúng ta thôi. Mà cũng không phải mình niệm Ngài thì không động đất, còn không niệm Ngài thì đất sẽ động. Động đất là do mỗi con người tự tạo thành, là nghiệp lực của chúng sanh, chứ không phải là thần thông của Bồ Tát Đại Thế Chí đâu. Tuy Ngài chỉ giơ tay hay cất bước thì cả đại địa sáu phía chấn động, nhưng đã chẳng làm hại gì đến chúng sanh.
Hỏi: Con có một anh bạn, hễ khi anh ta nằm xuống thì xuất hồn ra, anh ta còn thấy được thân thể mình đang nằm trên giường. Chuyện này là như thế nào?
Đáp: Có rất nhiều tình trạng như vậy, như linh hồn của anh ta xuất ra rồi trở lại. Chúng ta là người tu hành thì phải có đầy đủ chánh tri chánh kiến, đừng để ý đến ba cái chuyện có xuất linh hồn ra hay không. Trong đạo giáo có nói đến một tiểu nhân, hắn tu tập theo loại nguyên thần này, cứ xuất hồn đi ra rồi lại trở về, cũng như Lữ Đồng Tân đã tu theo đạo này. Nhưng khi biết ra không phải là đạo cứu cánh, ông bèn quy y Tam Bảo và bái thiền sư Hoàng Long đời Tống làm sư phụ.
Hỏi: Có phải trong một sát na người gần chết sắp ra đi là sẽ có oan gia chủ nợ hiện tướng ra cho người ấy thấy?
Đáp: Đây là nghiệp của người đó, do chưa cảm nghiệp lực nào thì sẽ có tướng đó hiện ra. Nếu không có nghiệp lực thì mấy thứ đó sẽ không hiện ra. Ở vậy, một khi trồng nhân rồi tức sẽ kết quả. Chúng ta trồng nhân tốt được quả tốt, trồng nhân ác thì bị quả ác. Tạo nhân nào tức sẽ gặt quả báo ấy. Cũng không phải ma quỷ nào ở bên ngoài đến túm bắt người đó, mà chính do nghiệp lực tạo thành, chứ không phải do từ tâm của y. Nghiệp lực chính là những tội lỗi mà người ta đã gây ra.
Hỏi: Phương pháp để cứu độ thân trung ấm thì như thế nào? Phải chăng không giống với mật tông?
Đáp: Phương pháp tốt nhất là cứu người, giúp đỡ người, độ người thì tốt hơn độ ma.
Hỏi: Khi con dùng sâu chuỗi tràng để niệm Phật, sau khi lần hết 108 hột, con có được lần qua khỏi hột chuỗi lớn hay không? Hột chuỗi đó là dấu ngăn để cho biết hết một dòng, nhưng có người bảo rằng không được lần qua nó.
Đáp: Viết văn chương, viết càng dài càng hay, nói chuyện thì nói càng ít càng tốt. Niệm chuỗi tràng là bảo người ta an trú niệm lại, đừng khởi vọng tưởng. Đó vốn là ý nghĩa của việc niệm chuỗi. Còn cái vụ có vượt qua hay không? Vượt qua cái hộp lớn đó thì không đáng kể, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hỏi: Đã là Tây Phương Tam Thánh, nhưng tại sao Bồ Tát Đại Thế Chí hình như không có quan hệ gì với chúng ta vậy?
Đáp: nhân duyên giữa người và Bồ Tát Đại Thế Chí không sâu đậm lắm. Bồ Tát Quán Thế Âm thì tâm bi lớn, còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì thế lực lớn. Ngài chỉ cần đưa tay lên hoặc bước chân là đại địa sáu phía chấn động, khiến con người khiếp sợ nên không dám gần gũi Ngài. Con người ở cõi Ta Bà rất sợ động đất nên sợ luôn cả Bồ Tát Đại Thế Chí đó.
Hỏi: con người nói Pháp Sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí phải không?
Đáp: mấy người đó là những kẻ lắm chuyện rồi đoán mò nên mới nghĩ ra mấy chuyện như thế. Người mà nói chuyện đó có thật chắc là y biết sao? Cũng đều là đoán mò, là ảo tưởng. Không có chuyện rồi muốn đặt chuyện, làm như ta đây chuyện gì cũng biết. À, ổng là Phật A Di Đà đến, ổng là Bồ Tát Đại Thế Chí, ổng là Bồ Tát Quán Thế Âm đến đấy. Người nói như thế thì có bằng chứng gì? Cái gọi là bằng chứng của người đó cũng không phải là bằng chứng. Ai cũng có thể là hóa thân của vị nào đó mà. Cảnh giới của Bồ Tát không phải là chỗ kẻ phàm phu có thể suy đường được đâu.
Hỏi: khi đọc kinh, xét cho cùng thì con nên chuyên tâm niệm A-di-đà Phật hay chuyên tâm niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát, hoặc đều niệm cả hai?
Đáp: con thích niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát vì con có duyên với Bồ-Tát Quán Thế Âm. Còn con thích niệm A-di-đà Phật thì Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn con về thế giới cực lạc. Con niệm gì nào cũng tốt hơn là không niệm. Chỉ e rằng con niệm một hồi rồi quên hết. Quán Âm Bồ Tát hoặc A Di Đà Phật gì cũng nghĩ chẳng ra. Theo như tôi, Bồ Tát đều rảnh rỗi, chẳng có chuyện gì làm. Thế là các ngài tìm chút việc cho chúng sanh làm, và các ngài cũng chẳng có tiền để cho con. Nên lại bảo con niệm Phật, các ngài vốn không tốn tiền, còn con cũng không phí sức. Đó là pháp môn giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát đấy.
Hỏi: lúc con ngồi tĩnh tọa thì thấy ma hiện ra. Ma đó là do tâm tạo ra phải không? Nếu như do tâm tạo thì có phải là loại ma mà Hòa Thượng đã giảng trước đây hay không?
Đáp: con mà mất lòng với con ma bên ngoài thì con ma của chính con cũng sẽ tác quái. Không phải chỉ có một loại ma hay một loại quỷ, như có thiên ma, địa ma, thần ma, quỷ ma, người ma. Còn ma tự tâm là do chính tự tâm con sanh ra, và ma bên ngoài là do cảnh giới bên ngoài tạo thành. Không phải chỉ có một loại ma mà có rất nhiều loại ma đó.
Hỏi: mới vừa rồi Ngài có nói về chuyện đệ tử của Ngài. Lúc trước người đó đã được ngũ nhãn lục thông và có luôn cả lậu tận thông. Vậy rốt cuộc thì như thế nào? Theo như con biết, chắc vị đó đã chứng quả A-la-hán rồi phải không?
Đáp: cái gì là lậu tận thông con có biết không? Tôi nói rằng được ngũ nhãn lục thông cũng không phải là một thứ giống nhau. Như có tương tự thông, có cứu cánh thông. Người đó chỉ được tương tự thông nên sự hiểu biết còn cạn cợt lắm. Thường có một số người đạt tới cảnh giới có thể biết được tâm con người, tâm người kia đang muốn nói gì. Nhưng về cứu cánh thông thì chỉ có một người và cả các tâm niệm của hết thảy chúng sanh trên thế giới. Ai đang nghĩ gì, vị này cũng đều biết hết. Vị này không những hiểu biết được tư tưởng của loài người, mà tất cả chúng sanh với bao nhiêu thứ tâm niệm, Như Lai cũng đều thấy biết.
Đệ tử: hôm nay đệ tử đưa sư phụ về tới Vạn Phật Thành được sớm hơn mọi lần rồi đó.
Đáp: lái xe không nên quá nhanh. Làm bất cứ việc gì cũng không nên nhanh quá hay chậm quá, vậy mới là trung đạo.
Hỏi: nếu như chức vị của một người có liên quan tới chuyện quốc phòng, vậy có giống như là y đã gián tiếp giết người không? Chúng con có nên đổi nghề khác không?
Đáp: con đừng sinh ra trong cái thời đại này thì có phải càng tốt hơn không? Như vậy con đâu có gặp mấy thứ phiền toái này. Nếu con có thể thay đổi nghề khác thì càng tốt. Còn không đổi nghề được thì con vừa làm việc vừa niệm Phật, như thế công việc đó sẽ không có hậu quả gì lớn lao và cũng không làm tổn thương đến nhiều người đâu.
Hỏi: bạch sư phụ, mỗi ngày ăn một bữa là có duyên cớ gì trong kinh Phật?
Đáp: là Phật chỉ ăn một bữa.
Hỏi: phải chăng khai ngộ có thứ lớp không giống nhau? Khi khai ngộ rồi, chúng ta có còn bị thoái chuyển nữa không?
Đáp: Con có tâm thoái chuyển không?
Con không biết.
Nếu đã không biết, vậy con hỏi khai ngộ để làm gì? Đừng nên học theo lối khẩu đầu thiền, chỉ biết trên lý thuyết thì chẳng có ích dụng gì, mà phải chứng đắc thực sự mới là hữu dụng.
Hỏi: Sư phụ có khuyến khích chúng con ngày ăn một bữa không?
Đáp: Tôi không khuyến khích. Còn những ai xuất gia theo tôi thì nhất định phải ăn một bữa. Nhưng tôi không quản thúc các vị đã ngoài 60 tuổi, vì tuổi tác lớn rồi, có thể khai mở phương tiện một chút. Còn các người trẻ mà theo tôi xuất gia, điều kiện đầu tiên là phải ăn một bữa.
Hỏi: Xuất gia tốt hay tại gia tốt?
Đáp: Tôi cũng không biết cái nào đúng, cái nào không đúng, hoặc cả hai đều đúng, cả hai đều không đúng. Bởi cái nào cũng có chỗ tốt của nó, mình bằng lòng với nó thì đúng, còn như không vừa ý với nó thì không đúng.
Hỏi: Đến khi nào sẽ xảy ra đại thế chiến thứ ba?
Đáp: Tôi không biết mấy chuyện này. Quý vị niệm Phật vẫn chưa đủ thành tâm rồi. Nếu mình thành tâm thì màng chỉ đến chuyện đại chiến thứ ba, thứ tư, thứ năm. Quý vị bận tâm đến mấy cái chuyện đó để làm gì hả?
Hỏi: Con xin hỏi, ở thế giới cực lạc, khi Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật thì Đức Phật A Di Đà sẽ đi đâu?
Đáp: Đi vào trong tâm của Ngài.
Hỏi: Khi chúng ta sanh về thế giới cực lạc, có phải là mình ở đó cho đến khi thành Phật, hay là mình chỉ ở đó một thời gian rồi sau đó sẽ đi đến nơi khác?
Đáp: Mình sẽ ở đó mà thành Phật.
Hỏi: Thưa sư phụ, tại sao sư phụ cứ đi đằng sau các đệ tử vậy?
Đáp: Tôi là người ta bỏ thì tôi lấy, người ta lấy thì tôi xả. Người ta bỏ thì tôi lấy, tức là không tranh, không tham, không cầu. Còn người ta lấy thì tôi xả, tức là không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối.
Hỏi: Phải như thế nào mới có thể thực sự làm đúng theo sáu đại tông chỉ?
Đáp: Là phải sửa đổi thối hư tật xấu của mình. Không sửa đổi tập khí thì sẽ không dễ gì thành tựu được. Nếu sửa đổi được tập khí, cũng tức là hàng phục được cái bản ngã của chính mình.
Hỏi: Ông bà chúng con gặp biến cố bất ngờ nên thần trí không được sáng suốt. Nếu chúng con muốn phóng sanh cho họ thì nên làm thế nào?
Đáp: Khi phóng sanh không nên quá mê tín, mà phải phù hợp với trung đạo, nên không nhiều không ít. Mình có khả năng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
Hỏi: Nếu con làm việc trong xã hội với chí khí mạnh mẽ, nhưng đến khi gặp phải trắc trở thì con nên làm sao đây?
Đáp: Phải phát tâm chân thật thì mới có thể làm được. Mình làm Phật sự, đừng mong được lợi cho riêng mình, không nên mượn danh Phật để gạt tiền, đoạt sắc.
Hỏi: Có nhiều người nói rằng chú Lăng Nghiêm có sát khí rất mạnh, vậy trì chú Lăng Nghiêm để trị bệnh là mình không từ bi lắm, phải không?
Đáp: Dùng chú để điều phục và hóa giải, chứ không phải để sát sanh. Người không có tâm từ bi thì làm sao trì chú cho được?
Hỏi: Nếu như có kẻ bị lạc mất phương hướng, cần có người giúp y lập nên một mục tiêu, vậy chúng ta nên dùng phương pháp nào để giúp đỡ vị đó?
Đáp: Khuyên răn người đó một cách thành khẩn, dùng lời chí thành mà lại trung dung uyển chuyển để giúp bạn, đó mới gọi là bạn tốt. Vì với sự chân thành thì dù người đó có cứng như đá vàng đi nữa, y cũng sẽ mở lòng để nghe lời khuyên bảo.
Hỏi: Sao sư phụ có trí nhớ tốt quá vậy? Người phàm thường nên tu như thế nào?
Đáp: Đời đời kiếp kiếp tu pháp môn vô lậu.
Hỏi: Tu vô lậu là sao?
Đáp: Con hãy trở về đọc kinh Lăng Nghiêm cho nhiều thêm đi.
Hỏi: Phải chăng trong cái chết bất ngờ, người ta đau khổ cũng giống y như con bò bị lột da khi còn sống? Thí dụ như con người bị bắn chết, có phải là hắn ta cũng đau khổ giống như vậy?
Đáp: Cái khổ đau đó càng khó chịu đựng nổi. Đang lúc ấy người chết không biết, một thời gian y mới biết được. Và mỗi ngày cứ đúng vào cái giờ đó, y đều cảm thấy đau khổ như thế. Con hãy bảo y chớ cố tìm những điều tiện lợi rẻ mạt cho rằng chết như vậy là không bị đau khổ gì lắm. Nhưng cái đau khổ này so với cái chết tự nhiên thì càng kéo dài đằng đẵng hơn nhiều.
Hỏi: niệm danh hiệu của Bồ Tát tức sẽ được tiêu tội và hết khổ, con tin tưởng về điểm này. Nhưng tại sao niệm danh hiệu của Bồ Tát thì cũng có thể khiến cho chúng ta được minh tâm kiến tánh?
Đáp: mấy ngày trước tôi nói qua thí dụ gọi điện thoại rồi. Bây giờ tôi lại nói thí dụ khác đơn giản hơn. Ví dụ như có một người bị bịt kín hai mắt lại, cho nên anh ta cảm thấy bốn bề chung quanh chỉ là một màu đen kịt. Anh ta đi tới đâu cũng đụng phải tường vách, đến nỗi bể đầu dập trán, khổ không thể tả. Dù vậy, anh ta vẫn không biết tự cởi bỏ cái khăn đang bịt kín đôi mắt mình. May mắn, anh gặp được người từ bi. Nhìn thấy anh ta với bộ dạng tội nghiệp như vậy, liền đến tháo bỏ cái khăn che mắt giùm. Vì vậy anh này đã từng không trông thấy, nay được nhìn thấy rồi, nên anh ta không còn đau khổ, cũng không còn đụng vào tường vách nữa. Thế nên đạo lý niệm Bồ Tát có thể minh tâm kiến tánh cũng là vậy.
Hỏi: thế nào là đem tâm truyền tâm? Đem tâm truyền tâm xảy ra như thế nào?
Đáp: truyền pháp là việc xảy ra thường xuyên. Con đạt được bao nhiêu là của con bấy nhiêu, không có ai thấy biết được, cũng không có người nào biết được là ai đạt được bao nhiêu nữa.
Đệ tử: con chưa có đủ định lực.
Hòa thượng: con vẫn chưa thể bàn đến định lực được.
Hỏi: có những dục niệm tham muốn nho nhỏ dễ dàng dứt bỏ, nhưng có những tham muốn giống như cây cổ thụ to, thì chúng con phải làm sao nhổ bỏ đây?
Đáp: đào bới đến tận gốc rễ cây đó, phải ráng thêm chút nữa chứ.
Hỏi: sao giống như có một thứ tình phụ tử quấn quýt rất sâu đậm?
Đáp: vậy thì để nó trên mặt đất, đại khái là dùng cưa cắt bỏ nó đi. Người đó vừa nói ra là tôi đã hiểu rồi. Dục niệm sâu đậm nhất chính là thứ này, không dễ gì dứt đoạn đâu.
Hỏi: cư sĩ làm sao đoạn dục bỏ ái? Dục là gì, ái là chi?
Đáp: con là người tại gia mà cũng không hiểu, thế tôi là người xuất gia thì làm sao biết đây? Tôi đã quên hết những chuyện này rồi, con còn hỏi tôi nữa sao?
Hỏi: trước và sau mỗi lần giảng pháp, hòa thượng đều phải lễ Phật năm lạy, điều này có nghĩa gì?
Đáp: lễ thứ nhất là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Lễ thứ hai là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả pháp mà chư Phật đã thuyết giảng. Lễ thứ ba là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng và phàm phu tăng. Lễ thứ tư là đảnh lễ tất cả chúng sanh trong pháp giới. Lễ thứ năm là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả ba la đề mộc xoa mà chư Phật đã thuyết giảng. Năm lại này cũng là một lại biến khắp mười phương.
Hỏi: mỗi ngày ngồi tham thiền, chỉ tham vấn câu ai niệm Phật mà không cần phải tụng kinh gì cả, như vậy có được không?
Đáp: nếu ngay cả con chỉ uống rượu mà không ăn cơm, vậy có được không?
Hỏi: nếu đời này chúng con chưa được tu học Phật Pháp, vậy chúng con sẽ bị luân hồi mãi sao?
Đáp: không ai có thể mua cái bảo hiểm này đâu.
Hỏi: nếu người chết là người ác, chúng con niệm chú giảng sanh cho người đó, như vậy có giúp được gì không?
Đáp: thế con không niệm chú thì giúp ích chi? Ta hỏi con nhé, ăn cơm thì được no, vậy nếu con không ăn cơm, con có no không?
Hỏi: chúng con làm sao mới có thể làm nên chuyện đại sự?
Đáp: một người biết làm chuyện đại sự là phải làm những việc người khác không thể làm nổi, chịu đựng cái khổ trong cảnh khổ, làm người đạo đức xuất chúng. Nhưng không vì thế mà tranh hùng háo thắng hoặc làm những trò mới lạ lập dị khác biệt với mọi người.
Hỏi: gần đây có trận gió to dữ dội, đến nỗi mấy cây cột điện cũng bị thổi ngã rạp, vậy là thế nào?
Đáp: là do con nổi nóng đó.
Hỏi: nguyên tắc của đoàn hoằng pháp chúng ta là gì?
Đáp: không thích đại khách, không tham dự tiệc tùng. Nếu không có ai cúng dường thì đành chịu đói thôi. Ai đi theo tôi đều phải chịu khổ cực. Lần này chúng ta vì quốc gia đất nước, cho nên các vị chớ đừng để ý đến những chuyện cá nhân riêng tư của mình.
Hỏi: pháp môn tham thiền có phải là hơi nguy hiểm, dễ bị tẩu hỏa nhập ma hay không?
Đáp: đối với tình trạng này thì có nhiều thứ nhân duyên, chứ không phải chỉ do một nhân tố gây ra. Có người tu hành mà lòng ích kỷ quá nặng, ngã kiến quá sâu dày, làm thế nào cũng không quên được cái ta. Y cứ nuôi tâm ích kỷ, tự lợi, tu hành chỉ vì bản thân mình. Bởi người đó có tâm ích kỷ và tự lợi như vậy nên mới dễ bị ma nhập đấy.
Hỏi: con đã thọ giới Bồ Tát, nhưng 2 năm trước đây con bất đắc dĩ đã nấu gan heo và cảm thấy khó chịu vô cùng. Con phải làm sao đây? Con định năm nay sẽ thọ giới lại, như vậy có được không?
Đáp: thì đừng nấu nói nữa là được rồi. Thọ lại giới Bồ Tát rồi, con có chắc là con sẽ không tái phạm lỗi này nữa chăng?
Hỏi: tại sao thân thể con cứ mãi không được khỏe mạnh? Con phải nên làm sao?
Đáp: kiếp trước con đã sát sanh quá nhiều nên mới không được mạnh khỏe đó.
Hỏi: con làm việc trong bệnh viện, nhưng sao trong nửa năm nay đã có tới 5 bệnh nhân lại qua đời đúng ngay ca trực của con?
Đáp: vì họ có duyên với con đó mà.
Hỏi: con gái của con hiện đang theo học ở Phật học viện, nó không được khỏe, thấy vậy nên con cứ tiến thoái lưỡng nan, con phải làm sao đây?
Đáp: mời bác sĩ đến khám bệnh cho nó đi.
Hỏi: mới gần đây mẹ con bị mổ cắt ruột ung thư và đã xuất viện rồi, nhưng không biết bà sẽ hết bệnh không nữa, con lo lắng quá.
Đáp: bà đã ăn quá nhiều thịt rồi.
Hỏi: một khi người đã chết, chúng ta nên chờ đến bao lâu mới có thể bắt đầu hỏa táng?
Đáp: tôi chưa chết qua nên tôi không biết phải đợi đến bao lâu nữa.
Hỏi: tại sao khi đi chơi dùng ngoại ô do công sở tổ chức thì chúng con đều gặp cảnh mưa gió bão bùng?
Đáp: gió vốn giúp cho quý vị tăng thêm khí thế oai phong đó.
Hỏi: quy y với sư phụ phải lạy Phật 10.000 lạy. Con xin hỏi là khi lễ Phật có nhất định là phải niệm bài văn sám hối không? Có khi con chỉ lễ Phật mà không niệm bài sám hối, vậy có được không?
Đáp: bảo con lạy Phật là để khuất phục cái tâm cống cao ngã mạn của con. Đó cũng là phương pháp vận động tốt cho thân thể khỏe mạnh, để con khỏi phải uống nhiều thuốc, thế thôi.
Hỏi: vào năm 1988, khi gặp sư phụ lần đầu tiên tại chùa Đông Tịnh, con bỗng khóc ròng, thỉnh hỏi là do nguyên nhân gì vậy?
Đáp: đại khái là con bị đánh đòn chứ gì.
Hỏi: nếu đệ tử của sư phụ có thể phát đại nguyện như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy có phải là sẽ làm chậm trễ sự thành Phật của sư phụ không?
Đáp: con hỏi điều này có dính dáng gì với con không?
Hỏi: không biết là con có thể hỏi về nhân duyên xuất gia không?
Đáp: nếu con hội đủ điều kiện như không phạm sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối và uống rượu, vậy là được rồi.
Hỏi: lúc mới vào ngành y tá chăm sóc người bệnh, con rất thành khẩn như lúc ban đầu mới được nếm mùi Phật pháp. Con có tâm từ bi với tấm lòng thông cảm quảng đại và cố gắng tinh tấn để không lười biếng. Nhưng khi thật sự vào ngành y tá rồi thì con lại đổi khác. Đối với các cảnh khó khăn bệnh khổ thì con rũ bỏ hết các tình cảm, và nguồn thanh tịnh của Phật pháp cũng không còn. Để rồi trong tâm con nảy sanh ra sự mâu thuẫn, nên con không ngớt khổ sở. Con yếu đuối quá nên không cách gì an ủi cho hết thảy chúng sanh được. Còn trong lúc niệm Phật, con cũng cảm thấy như không được giải thoát. Xin hỏi tất cả là vì sao vậy?
Đáp: là đừng làm Bồ Tát đức.
Hỏi: sư phụ có từng bị bệnh không? Nếu có thì ngài trị bệnh như thế nào? Ngài tự trị hay phải dùng đến y học của Tây Phương?
Đáp: bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Nếu mình cứ ăn các món ngon, bổ dưỡng quá nhiều thì sẽ sanh bệnh. Vì tôi không dám ăn ngon nên mới không sanh bệnh. Tôi cũng không có tiền để dùng thuốc Tây. Thuốc Tàu thì tôi càng không có tiền. bởi vậy không cần đến bác sĩ, cho nên tôi chết cũng không sao, mà sống cũng chẳng hề gì.
Hỏi: nếu biết mình đã tạo ra nhân ác, vậy phải làm sao để giải trừ ác quả này? Nói theo đạo lý của người thế gian, thì mình làm sao để giải bỏ các nhân ác mà cha mẹ đã từng tạo ra?
Đáp: con vốn không nên gây ra, sao lại phải giải trừ hả?
Hỏi: thỉnh hỏi sư phụ, có một số người mẹ chưa kết hôn đã tạo cho xã hội rất nhiều vấn đề, lại còn chuyện phá thai nữa. Không biết sư phụ cảm thấy thế nào, hay có ý kiến gì đối với vấn đề này?
Đáp: thanh niên trong thời đại ngày nay thích khiêu vũ, xem cine, ca hát, thích ăn uống, chơi bời, hưởng lạc. Kết quả là họ đánh mất hết bản tánh con người. Khi bản tánh con người đã mất rồi, nên đến ngay cả chính mình, họ cũng không biết mình là con người. Con người thì phải làm những việc của con người, nhưng họ cứ làm những chuyện của ma quỷ, lén lén lúc lúc làm những chuyện bậy bạ, chẳng chịu giữ gìn phép tắc. Chưa có kết hôn là họ đã muốn thử thử, kết quả thì sinh ra đứa nhỏ chứ gì.
Hỏi: các tội như thập ác, ngũ nghịch, dù sám hối cũng không hết. Nhưng lại có câu nói: tội lớn tày trời, một khi sám hối thì sẽ tiêu tội, là sao?
Đáp: tôi không thể trả lời con về vấn đề này, bởi vì nếu trả lời con thì tức là Phật đã nói dối. Nếu như mình không làm những điều tội lỗi thì đâu cần phải sám hối.